nỗi lòng giấy trắng. Nghe tin báo thầy trò Đường Tăng đã đến, Phật tổ mừng lắm, lập tức xuống chiếu vàng cho gọi 8 vị Bồ Tát, 4 vị Kim Cương, 500 vị A-La-Hán, 3.000 vị Yết Đế, 11 vị Đại Diệu, 18 vị Già Lam vào đứng xếp thành hai hàng, sau đó mới xuống chiếu vàng cho gọi Đường Tăng vào. Mở đầu cho việc truyền kinh mà tả tỉ mỉ cảnh đón tiếp long trọng hiếm có như thế, nhằm ngụ ý rằng đạo pháp không phải dễ vui truyền thụ, đạo pháp bất khinh truyền. Trong chùa Lôi Âm được diện kiến Phật tổ Như Lai tại điện Đại Hùng, sau một số nghi lễ cho đủ thủ tục, Đường Tăng quỳ lại và thưa rằng: muôn xin Phật tổ ra ơn, ban cho chân kinh sớm mang về nước. Như Lai bèn mở miệng từ bi, động lòng thương xót, nói với Tam Tạng: cõi đồng thổ của nhà ngươi, người đông vật thịnh, tham lam độc ác, trí trá gian dâm, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, lừa mình dối người. Nay ta có 3 tạng kinh, có thể siêu thoát khổ não, giải trừ tai ương. Các ngươi từ xa xôi tới đây, ta cũng muốn trao cho tất cả mang về. Chỉ e người phương đó ngu si, lỗ mãn, hủy bán chân ngôn, không biết ý chỉ sâu xa trong đạo của ta. Trước khi tìm hiểu dụng ý của Ngô Thừa Ân, vì sao phải dông dài như thế, cũng nên biết rằng đoạn văn trên đây của Tây Du hoàn toàn phù hợp với lịch sử truyền giáo của nhà Phật. 3 lần thỉnh pháp. Lịch sử đạo Phật ở Ấn Độ khi chép về thời kỳ tu chứng của tu sĩ Khổ Hạnh Cồ Đàm cho biết rằng lúc đắc quả Phật chánh đẳng chánh giác, ngồi ở gốc cây Atrapala bên bờ sông Ni Liên Thiền, Đức Phật đã trầm tư về vấn đề có nên đem cái đạo giải thoát mà Phật đã tự chứng đắc truyền bá cho người đời hay không, thì mấy lượt Ngài đã do dự. Lần thứ nhất, Đức Phật nghĩ rằng đạo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ quả thật thâm diệu, khó nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm trong phạm vi luận lý mà tế nhị chỉ có bậc thiện trí mới thấu hiểu. Như Lai đã khó khăn lắm mới chứng ngộ được đạo pháp, không cần phải phổ biến đạo pháp ngay lúc này. Người thế gian còn mang nặng tham ái và sân hận, không dễ gì thấu triệt. Liền sau đó, một vị Phạm Thiên, Brahma, ở cõi trời, đọc được tư tưởng của Phật, liền cầu thỉnh Phật từ bi mà truyền đạo. Phật trả lời: người đời tham ái kìm đắm trong đêm tối, bị đám mây mù tham ái bao phủ, sẽ không thấy được đạo pháp, bởi vì đạo pháp đi ngược dòng tham ái. Đạo pháp sâu kín, thâm diệu, khó nhận thức và tế nhị. Vì suy gẫm như thế, Như Lai chưa quyết định truyền bá đạo pháp. Vị Phạm Thiên khẩn nài lần thứ nhì, Phật cũng đáp y như thế. Mãi đến khi thỉnh pháp lần thứ ba, Phật mới đồng ý và tuyên bố: cửa vô sanh bất diệt đã mở cho chúng sanh, hãy để cho ai có tai nghe đặt trọn niềm tin tưởng. Trương Lương 3 lần nhặt dép mới được tiên ông Hoàng Thạch Công trao quyển Thiên Thư. Lưu Bị 3 lần hạ mình tới nhà Tranh, Tam Cố Thảo Lư mới thỉnh được Khổng Minh. Cái gì khó khăn mới đạt được, càng khó thì đời càng quý, càng trọng. Cái gì dễ dàng có được thì người ta dễ vui, coi thường. Và chỉ ai biết giá trị của quý mới ráng sức đánh đổi tương xứng để đạt được bảo vật đó. Đây cũng là ẩn ý đạo pháp bất khinh truyền. Bởi thế, muốn lấy được bảo bối của Phật, tức là thỉnh được kinh mầu nhiệm, có thể cứu người thoát dòng luân hồi sinh tử. Đường Tăng đương nhiên phải đánh đổi lại cho tương xứng. Đánh đổi cái gì và đánh đổi như thế nào? Mật nghĩa diệt đánh đổi bình bát. Truyện Tây Du kể rằng, Anan Ca Diếp dẫn Đường Tăng đi xem khắp các bộ kinh một lượt, đoạn nói với Đường Tăng: Thánh Tăng từ phương Đông tới đây, chắc có chút lễ vật gì biếu chúng tôi chăng? Mau đưa ra đây, chúng tôi mới trao kinh cho. Tam Tạng nghe xong nói: Đệ tử là huyền trang, vượt đường xá xa xôi, chẳng chuẩn bị được quà cáp gì cả. Hai vị tôn giả cười nói: À, tay trắng trao kinh truyền đời, người sao đến chết đói mất. Đọc Lơ Tơ Mơ, lắm người bảo rằng Anan và Ca Diếp đòi ăn hối lộ. Thực ra, làm gì có chuyện dò dỉnh của đúc lót ở cửa Phật? Trong 12 đại đệ tử của Phật, Ngài Ca Diếp đứng hạng 3, Ngài Anan đứng thứ 10, đều đắc quả A-la-hán, dứt bỏ hết các lỗi lầm, nhất thiết lậu tận, không lẽ lại vướng lụy vì chút của cải vụn vặt của thế gian ư? Theo lịch sử Thiền Tông Ấn Độ, Phật Thích Ca, Phật Tổ là sơ tổ, Ca Diếp là nhị tổ, Anan là tam tổ. Bậc giác ngộ đã lìa thế gian, thoát dòng sanh tử, làm sao có thể mở miệng dòi của lót tay? Khi hành giả, Tề Thiên khiếu nại sự việc, bị đòi lễ vật, Phật Tổ cười nói: Nhà ngươi cứ bình tĩnh, việc hai người Anan Ca Diếp đòi lễ các ngươi, ta đã biết rồi. Có điều, kinh không phải trao cho một cách dễ dàng, không thể lấy không được. Rốt cuộc, khi đổi kinh vô tự, để lấy kinh có chữ, Đường Tăng vẫn bị đòi dâng lễ vật. Tam Tạng chẳng có vật gì dâng, đành bảo Sa Tăng mang ra chiếc bát tổ vàng. Anan nhận lấy chiếc bát, tủm tỉm cười: Tại sao Tam Tạng chẳng có vật gì dâng? Thực ra Tam Tạng còn có hai bảo vật của Phật Quan Âm tặng: chiếc cà sa báo và cây thiền trượng. Thế thì tại sao lại chỉ dâng cho Anan chiếc bình bát? Trong đời sống xuất gia, bình bát, patra, vốn là biểu tượng của nhà tu khất thực, khất sĩ trì bát. Nhưng chiếc bình bát bằng vàng nguyên là của vua Đường tặng cho ngự đệ, tức em vua kết nghĩa. Vì thế, trong tình huống này, nó còn tượng trưng cho của cải và danh vọng ở thế gian. Ngoài ra, nói rằng Tam Tạng chẳng có vật gì đem theo là ám chỉ kẻ xuất gia tu hành không còn tư hữu, tăng vô nhất vật. Để lãnh kinh báo của Phật, dâng nạp bình bát là ngụ ý. Muốn thọ lãnh đạo giải thoát của Phật, con người phải xuất gia, lìa bỏ danh vọng và của cải thế tục. Hành động của Đường Tăng ở đây là ẩn dụ, có tính cách biểu tượng. Theo truyền thống đạo học thì đạo pháp không thể truyền thụ dễ vui. Đạo pháp bất khinh truyền, cho nên kẻ học đạo muốn thọ pháp phải đánh đổi. Đánh đổi có nhiều hình thức. Khi Thái tử Cồ Đàm tìm đạo giải thoát, Ngài đã phải đánh đổi cả ngai vàng, vợ đẹp, con thơ, cả cuộc sống nhung lụa đế vương. Khi Thần Quang, tức Ngài Huệ Khả, nhị tổ Thiền Tông Trung Hoa, cầu đạo với sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma và bị từ chối, Ngài đã tự mình chặt lìa cánh tay trái, dâng lên Thầy. Đó là ngụ ý, sẵn sàng đánh đổi sinh mạng phàm phu, để thọ lãnh đạo giải thoát tối thượng của thiền môn.